Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Matthew đoạn 4 từ câu 12 đến câu 22. Khi Đức Chúa Giêsu nghe tin rằng đã bị giam giữ, Ngài bèn lánh qua vùng đất Galilee. Tại đây, lúc đầu Ngài lưu ngụ tại thành Nazareth. Sau đó, Ngài rời bỏ Nazareth để đến thành Capernaum và Ngài cư ngụ luôn tại đây. Capernaum là một thị trấn nằm ven biển Galilee, giáp địa phận hai xứ Zebulun và Naphtali. Những sự việc đổi dời trên đây quả nhiên đã ứng nghiệm lời Chúa qua nhà tiên tri Isaiah sau đây. Vùng đất Zebulun và vùng đất Naphtali nằm trên con đường xuyên ra biển bên kia sông Jordan. Đó là miền đất Galilee thuộc về dân ngoại. Một dân tộc bị đắm chìm trong bóng tối, giờ đây đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng. Và ánh sáng bình minh đã rạng chiếu trên những vùng đất chết tối tăm. Kể từ lúc này, Đức Jesus bắt đầu và thường giảng dạy rằng: hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Một hôm, khi đang đi dọc theo bờ biển Galilee, Đức Giêsu thấy hai anh em, người anh tên Simon, cùng có tên khác là Phêrô, và người em tên Andrew. Hai anh em đang thả lưới dưới biển đánh cá, vì cả hai vốn là ngư phủ. Ngài bèn phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ biến đổi các ngươi trở thành tay đánh lưới để cứu người. Cả hai anh em lập tức rời bỏ giàn lưới để đi theo Ngài. Từ chỗ đó đi thêm một quãng nữa, Ngài lại gặp hai người anh em khác, người anh tên Gia-cơ, người em tên Giăng. Cả hai anh em và cha mình là Zibidi cùng đang vá lưới dưới thuyền. Đức Giêsu cũng đến gần để kêu gọi họ. Hai anh em lập tức bỏ thuyền chài và từ giã cha mình và đi theo Ngài. Amen.
Cảm ơn Chúa. Tôi có nhờ ông luôn đọc thêm những cái câu từ câu 12
để tới câu 17. Cảm ơn Chúa để chúng ta có một đoạn kinh thánh tốt lành. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Đôi khi chúng ta phải nhìn vào quá khứ, xem xét lại hiện tại, rồi mới có thể định hướng được tương lai. Đó là cái chủ đề cho nguyên tháng Giêng. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tới có hai ngày Tết là ngày Tết dương lịch, tức là ngày hôm nay. Chúng ta xét lại mình và có nguyên cả tháng Giêng để tới cuối cái chủ nhật, cuối tháng Giêng đây, thì có ngày lễ Tết Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta sẽ chuẩn bị xong cái cá nhân mình để mà chuẩn bị cái chương trình của Hội Thánh. Hôm qua, ngày 31 tây tháng 12 là một ngày rất là bận rộn. Tạ ơn Chúa có 9 con cái Chúa đã hoàn tất CPR training. Không biết 9 người có ở trong phòng này không ạ? Xin đứng lên để cho Hội Thánh. Những người này đã được huấn luyện, certified. Cầu nguyện Chúa, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Xin ngồi xuống. Từ từ con cái Chúa, không phải chúng ta chỉ đánh lưới người mình cứu người về tâm linh, nhưng mà nếu mà đi ăn phở gặp người rúng động thì mình cũng phải cứu người ta. khi mà bị stroke, tức là bị tim mạch bị siêu hoặc là bị nghẹn, khi mà đi ăn đó, không phải là chỉ cứu người về tâm linh, nhưng đồng thời phải chuẩn bị con cái Chúa để có thể cứu người về phần thể xác nữa. Tôi cầu nguyện Chúa trong tương lai mỗi con cái Chúa đều được huấn luyện, không phải chỉ về Kinh Thánh không thôi, nhưng mà nhiều cái điều khác nữa, để chúng ta có thể đi vào trong cộng đồng, chúng ta có thể giúp đỡ được cộng đồng, hoặc khi những cái biến cố nó xảy đến thì lúc đó chúng ta biết làm như thế nào. Và sang năm thì chỉ cần renewal thì chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng những người mới bắt đầu thì phải tới 4 tiếng rưỡi đồng hồ, học rất là nhiều. Nhưng mà sang năm chỉ ôn lại, cầu nguyện Chúa tất cả những con cái Chúa đều được huấn luyện. Tôi có nói chuyện với fire department kế bên trong năm mới này, những người fire department, tức là người chữa lửa, họ cũng sẽ qua huấn luyện những điều khác cho hội thánh chúng ta. Rồi có những người cảnh sát cũng sẽ huấn luyện cho chúng ta về cái an toàn như thế nào nữa. Bởi vì không phải chúng ta tốt về tâm linh, nhưng đồng thời cả về thể xác, sẽ cho có những người tới huấn luyện quý vị để mình phải thân thể phải khỏe mạnh. Tại vì cầu nguyện Chúa, xin Chúa thêm sức cho con, mà cái thân thể của con nó cứ yếu xìu à. Sáng bệnh, rồi tối nó đau. Cái lòng thì muốn hầu việc Chúa, mà cái thân thể cứ như thế này thì cũng không được. Đó là cái thể lực, cái tâm lực và cái tâm linh đều phải mạnh mẽ, thì lâu hầu việc Chúa mới được lâu dài. Và chúng ta nhìn vào quá khứ, chúng ta phải xem xét lại hiện tại, và đồng thời chúng ta chuẩn bị cho tương lai. Tôi cầu nguyện Chúa, đang còn là ngày mùng 1 Tết dương lịch, quý vị cũng phải cố gắng bỏ thời giờ nhìn lại những ơn phước Chúa ban cho trong năm cũ như thế nào, và hiện tại cái vị trí chúng ta đang ở đâu, và đồng thời Chúa muốn dạy dỗ chúng ta làm những điều gì trong năm mới cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho hội thánh của Chúa. Và cái ảnh hưởng của quý vị sẽ toàn vẹn, và danh Chúa được cả sáng, đạo của Chúa sẽ được lan tràn. Để trở lại trong quá khứ chút xíu, chúng ta vừa dự lễ Giáng sinh, Chúa sinh ra đời. Và trong 30 năm Chúa sống trên đất, cô đọng lại 4 cái chương đầu tiên trong sách Matthew. Và bắt đầu từ câu 12 trong chương 4 thì Chúa Giêsu bắt đầu công việc của Ngài trên đất là giảng dạy. Chúng ta đã nghe qua. Và việc đầu tiên Ngài làm là chọn các môn đệ. Tôi ôn lại những cái câu mà ông Luân đã đọc qua. Khi Ngài đang đi dập trên bãi biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với người em là An-rê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Sáng hôm nay tôi muốn ôn lại cho quý ông bà anh chị em: hãy theo ta. Sự kêu gọi của Chúa như thế nào, và cái cách quý ông bà anh chị em nên đáp ứng như thế nào? Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong năm mới này, nhất là trong ngày mùng 1 Tết dương lịch. Xin Chúa Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật "hãy theo ta" của Chúa Giêsu Christ cho con cái Chúa, dựa theo Kinh Thánh của Ngài và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện cho con cái Chúa Đức Thánh Linh giấy động trong lòng để có thể nghe được, hiểu được và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy theo ta trong Chúa Nhật đầu năm. Chúng ta suy nghiệm lại lời kêu gọi của Chúa: hãy theo ta. Hãy theo ta trong đức tin. Hãy theo ta nên tay đánh lưới người. Đó là lời kêu gọi của Chúa. Nhưng mà thường thường chúng ta có thể nói: hãy theo ta trong đức tin, hãy theo ta đánh lưới người. Nhưng mà hai cái điều kế tiếp đôi khi chúng ta quên: hãy theo ta từ bỏ chính mình. Hãy theo ta nhìn theo Chúa Giêsu. Chúng ta đi từng điểm một. Hãy theo ta. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta. Hãy theo ta ở đây là hãy theo ta theo đức tin. Ôn lại chút xíu, quý bạn chị em thấy rằng Phi-e-rơ và An-rê đang bận rộn công việc hàng ngày của mình. Họ đang làm công việc làm ăn của họ, cái công việc nuôi sống gia đình, cái công việc sinh sống, họ làm nghề cửa, đánh cá, phải lưới được cá, họ đổ mồ hôi nước mắt của họ để lấy thuyền đi ra ngoài rồi lưới cá, rồi phải đem cá vào thuyền, rồi đem đến chợ bán, rồi có tiền, rồi mới có thể nuôi sống gia đình. Và khi một người sống trong một cái hoàn cảnh như vậy, không biết quý vị nghĩ sao, nhưng tôi nghĩ rằng Pierre và André cũng có thể đang đối diện với những nan đề trong cuộc sống, những gì chúng ta. Ví dụ, bữa nay thì làm có cá, có tiền. Ngày mai thì như thế nào? Chưa chắc có cá, chưa chắc có tiền. Cái đó là cái nan đề. Ngày nay, hiện tại, nuôi con, nó khỏe khoắn, nó tốt lành, tạ ơn Chúa. Ngày mai, như thế nào, không có biết. Cái đó là những cái nan đề nhỏ nhỏ. Nhưng mà cũng có thể André và Pierre đối diện với những nan đề cũng lớn như những cái nan đề mà quý ông bà anh chị em trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Cái đó là cái thực tế chúng ta phải hiểu. Nhưng mà cái điểm quan trọng vô cùng, Chúa Giêsu đã đến nơi mà Pierre và André đang làm việc, Chúa kêu gọi. Chúa không có kêu gọi quý ông bà anh chị em mà Chúa ở Austin, Chúa kêu gọi Houston không có. Chúa có thể kêu gọi quý ông bà anh chị em ngay nơi cái chỗ mà quý ông bà anh chị em đang làm việc. Có thể ngay trong cái đền thờ của Chúa, trong cái nhà thờ này. Có thể ngay trong cái gia đình quý ông bà anh chị em. Rồi ngay nơi cái chỗ mà quý ông bà anh chị em có thể đang đi du lịch. Một cái cơ hội nào đó, Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em. Trong cái câu chuyện này, Chúa Giêsu đến nơi cái chỗ mà người mà Chúa kêu gọi. Nhưng mà cái quan trọng vô cùng, cái lòng của Pierre, cái lòng của André có chuẩn bị cho sự kêu gọi của Chúa hay không? Tại đôi khi cái sự kêu gọi của Chúa, Chúa kêu, hãy theo ta. Nhưng mà cái lòng chưa có chuẩn bị, thì nói, no, không. Bởi vì cái sự kêu gọi, cái sự đáp ứng nó phải bởi đức tin. Còn giống như Giăng đoạn 3 câu 16 đó, hễ ai tin con ấy thì được sự sống đời đời. Nếu mà lòng không có chuẩn bị thì có thể tin và có thể không tin. Chúa kêu gọi hãy theo ta bởi đức tin. Cái đó là cái lời kêu gọi của Chúa, kêu ra, phát ra hay là vang ra cho người nghe. Chúa nói hãy theo ta. Và tùy theo cái người đó đáp ứng, tin hoặc là không tin. Nhưng mà Chúa vẫn kêu gọi. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra, hãy theo ta trong đức tin. Cái lòng của quý ông bà anh chị em có bao giờ nghe tiếng kêu gọi hãy theo ta hay không? Và quý ông bà anh chị em đáp ứng như thế nào? Tôi không biết hết tất cả mọi người cái đức tin quý ông bà anh chị em trong sự kêu gọi của Chúa như thế nào. Nhưng mà Chúa biết. Chỉ có quý ông bà anh chị em mới có thể trả lời được cái câu hỏi hãy theo ta bằng đức tin và cái sự đáp ứng của quý ông bà cho em mà thôi. Tôi chỉ nhìn người mục sư hay những người chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy những cái dấu hiệu, nhưng trong cái tấm lòng sâu thẳm của đức tin, tin Chúa của mình, chỉ có người đó và Chúa biết mà thôi. Cái cuộc đời của người tín đồ bao giờ cũng vậy. Bắt đầu và tiếp tục trong đức tin. Roma đoạn 1 câu 17, người công chính sẽ sống bằng đức tin. Cái tuần những tuần lễ vừa qua, tôi đã chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Khi quý ông bà anh chị em được sự kêu gọi hãy theo ta, và bởi đức tin quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Thì ông quý ông bà anh chị em được xưng là công nghĩa trước mặt Chúa. Justification, công nghĩa trước mặt Chúa. Nhưng mà đồng thời trong tích tắc đó, cái điều thứ hai xảy ra, quý ông bà anh chị em trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, thì chúng ta biết chắc chắn chúng ta có sự sống đời đời đó. Quý ông bà anh chị em và tôi trở nên công nghĩa trước mặt Chúa. Khi được kể là công nghĩa trước mặt Chúa, thì trong tích tắc đó, quý ông bà anh chị em được nhận làm con của Đức Chúa Trời, trở nên công nương và hoàng tử của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái câu ở đây nói cuộc đời người tín đồ bắt đầu và tiếp tục trong đức tin. Cái đường học 1 và 2, tức là trở nên công nghĩa, trở nên con cái của Đức Chúa Trời đã xảy ra rồi. Và chúng ta có cả một cái cuộc đời của mình gọi là chương trình thánh hóa của Chúa. Bắt đầu và tiếp tục trong đức tin để mỗi ngày chúng ta học hỏi lời của Chúa, để chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn. Và cho tới cuối cùng khi chúng ta gặp Chúa, thì Kinh Thánh nói chúng ta được vinh hiển trước mặt Ngài, glorification. Tới cái ngày chúng ta gặp gỡ Chúa, thì cái sự vinh hiển chói lòa của chúng ta được tỏa ra trước mặt Chúa. Và cái tiến trình thánh hóa đó là chúng ta, cái cuộc đời chúng ta đã bắt đầu rồi, thì chúng ta phải tiếp tục trong đức tin. Người công chính sẽ sống bởi đức tin, và bởi đức tin đó chúng ta sẽ thắng hơn được thế gian. Lời của Chúa chép hệ ai hay hệ sự gì sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian là đức tin của chúng ta. Và cái điểm rất là tuyệt vời chỗ này, quý ông bà anh chị em, khi chúng ta thắng hơn thế gian, và đương nhiên quý ông bà anh chị em và tôi ai cũng có những cái nỗi sợ trong cái cuộc đời của mình. Tin Chúa rồi nhưng sợ vẫn sợ như thường. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở, khi cái đức tin chúng ta càng tăng lên thì cái sự sợ hãi nó càng giảm xuống. Đó. Nhiều cái bài hát mà những tuần trước có hát đó, tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào. Có ai có thể biết được ngày mai như thế nào không? Và đôi khi cá nhân tôi, người mục sư, nói ngày mai như thế nào cũng run chứ. Cũng run chứ. Nếu mà làm ăn ngày mai không biết buôn bán như thế nào cũng run chứ. Bill cuối tuần cũng phải trả. Không trả đầu tháng thì cũng trả túi cuối tháng. Cũng run chứ, sợ chứ, ai cũng có sợ đó. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở, khi mà đức chúng ta tin lên, chúng ta nhờ cậy Chúa, thì cái sự sợ hãi của chúng ta càng lúc càng đi xuống. Đó là cái điểm tuyệt vời. Và trong cái chương trình thánh hóa càng ngày càng giống Chúa hơn đó, thì đức tin chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mỗi lớn hơn. Cái đức tin được lớn hơn mỗi ngày qua cái sự cầu nguyện, qua cái sự học hỏi lời của Chúa, qua cái sự thờ phượng Ngài, qua cái sự thông công với nhau, và đi vào sự phục vụ Chúa, truyền giáo và phục vụ. Từng bước một như vậy. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Trong cái ngày đầu năm, khi quý ông bà chị em nhìn lại trong cái quá khứ tạ ơn Chúa, nhưng đồng thời cũng nghĩ lại cái vị trí đứng của tôi đang ở đâu trong đức tin. Và cầu nguyện Chúa để có một cái chương trình cho mình trong cái năm mới 2017. Cầu nguyện Chúa đức tin quý ông bà anh chị em mỗi ngày mỗi tăng trưởng, chứ không phải là đi ngang ngang như thế này. Thường thường khi mà đi đức tin mà đi ngang ngang là thế nào cũng đi xuống à. Cầu nguyện Chúa phải đi lên mỗi ngày. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Khi đức tin tăng lên thì sự sợ hãi sẽ giảm xuống. Phi-e-rơ và An-rê, khi Chúa tới kêu gọi, phải đối diện với cuộc sống hàng ngày, phải đối diện với những nan đề hàng ngày. Nhưng trong sự kêu gọi bởi đức tin mà hai người này theo Chúa. Điểm kế tiếp, hãy theo ta trở nên tay đánh lơi người. Cái này lời Chúa nói, hãy theo ta. Theo ta làm gì? Trở nên tay đánh lơi người. Ta sẽ cho các con trở nên tay đánh lơi người. Để ý cái tiếng Việt rất là hay, mà tiếng Anh cũng rất là rõ ràng. Ta sẽ cho các con hay là các ngươi trở nên tay đánh lơi người. Chữ sẽ là trong cái thì gì quý vị? Trong tương lai. Thành ra tới cái lúc này Chúa vẫn còn đang kêu gọi, hãy theo ta. Ta sẽ cho các con trở nên tay đánh lơi người. Sẽ có người, hãy theo ta. Dạ, con theo. Những cái mệnh đề thứ hai, ta sẽ cho các con trở nên tay đánh lơi người. Khoan đã Chúa. Ta nó tới, hãy theo ta. Theo chứ, cái ngừng. Thành ra cái đời sống của người đó, bảo đảm, tôi bảo đảm quý vị 100%, đời sống người đó vẫn không có sự vui mừng. Chút xíu nữa, ở những cái câu kế tiếp, quý vị sẽ thấy cái sự vui mừng đến từ đâu, thì mới hiểu được cái câu ta sẽ cho các con trở nên tay đánh lơi người. nên tay đánh lên người trong cái ý nghĩa như thế nào? Bỏ bê sự kêu gọi. Nên tay đánh lên người có nghĩa là mang tin lành cứu cái người đó. Bỏ bê cái sự kêu gọi, cái sự kêu gọi nói một cách nôm na là cá nhân chứng đạo. Khi đối diện với hoàn cảnh cuộc đời, đôi khi mình bỏ bê, mình quên. Cá nhân tôi, mục sư, đôi khi tôi cũng có sự sợ hãi, đôi khi tôi cũng bỏ bê. Nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa mỗi ngày để đức tin của tôi lớn lên mỗi ngày. Nếu mà quý vị tới thăm, có thể quý vị nghe cái này nhiều lần. Tới nhà tôi, trước khi tôi bước ra khỏi nhà, có cái tấm bảng như thế này. Tôi là ai trong Chúa Giêsu Christ? Để nhắc nhở tôi lại trong cái sự kêu gọi, hãy theo ta. Tôi là ai trong Chúa Giêsu Christ? Tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi là công đương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Tôi là cái gì trong Chúa Giêsu Christ? Để mỗi ngày trong cuộc sống tôi cầu nguyện Chúa để đức tin mạnh bạo hơn. Để tôi không bỏ bê sự kêu gọi cá nhân chứng đạo. Hôm thứ Sáu vừa qua buổi sáng, đi thăm viếng một con cái Chúa trong nhà thương bị giải phẫu ở đây. Thì khi tôi bước ra gặp một người Mỹ trắng, cũng người chồng thì cũng đang giải phẫu ở trong phòng và chờ cũng gần 3 tiếng đồng hồ mà chưa ra. Tôi thấy cái người này trong cái ánh mắt có cái sự sợ hãi. Mà tôi bước tới mới nói chuyện, trong đầu tôi thì nói phải chia sẻ phúc âm cho người này. Một cái ý trong đầu ra như vậy. Nhưng mà một cái tư tưởng khác, không có thời giờ. Nói mình đi thăm viếng tín đồ của mình, chứ đâu phải thăm viếng chồng bà này hay là bà này đâu. Nói gì cho nó mệt vậy. Tới nói chuyện với con cái Chúa đang chờ đợi đây. Nhưng mà tự nhiên tôi đang bỏ bê sự, nhưng mà trong cái sự kêu gọi của Chúa, tôi nhớ lại tôi là ai trong Chúa Giêsu Christ. Chúa kêu gọi tôi trở nên tay đánh lơi người. Một vài con cái Chúa đã ngồi đó rồi, những người đó đã có niềm tin rồi. Cái người này trong cái sự lo sợ có thể là chưa. Trong cái sự kêu gọi, vừa tôi gặp người đó nói, tôi thấy bà đang có sự lo sợ, phải không? Nói phải, tôi có thể cầu nguyện cho bà được không? Bà nói được, tôi cầu nguyện cho bà. Cái cầu nguyện xong xuôi rồi, amen rồi, tôi nói, bà có biết tôi cầu nguyện gì không? Khi mà tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, bà biết gì không? Không. Rồi tôi phải ngồi nói chuyện giải thích để hướng dẫn bà, để bà gặp gỡ được Chúa. Bỏ bê sự kêu gọi chứng đạo, hay là bỏ bê sự kêu gọi cá nhân chứng đạo. Đôi khi biết bao nhiêu lần, không biết quý ông bà, chị em gặp cái trường hợp không? Giống như có cái tiếng nói của Chúa, con phải chia sẻ phúc âm cho người này. Nhưng mà tự nhiên sao mà con đau bụng quá, con nhức đầu quá, con đói bụng quá, thôi chắc mơ mới làm. Rồi cái ngày mơ không bao giờ tới cả. Thôi để tháng tới, rồi cái tới năm tới. Và tôi biết cái điều này bởi vì ngay tôi cá nhân người mục sư, tôi phải chiến đấu trong cái tư tưởng. Nói chuyện với bà này chỉ cho nó mệt vậy, bên này tới 3-4 người tín đồ đang thăm viếng. Đó, mình tới mình ngồi nói chuyện, mình an ủi được rồi. Và đôi khi cá nhân tôi cũng bị có cái sự chiến đấu như vậy. Nhưng tôi nhớ lại lời Chúa kêu gọi, hãy theo ta. Ta sẽ khiến con trở nên tay đánh lơi người. Mà khi Chúa kêu gọi, tôi nói rằng, dạ con đây. Con sẽ là người đánh lơi người. Nó không phải là sẽ nữa, mà con phải là tay đánh lơi người. Kết quả sự bỏ bê trong sự kêu gọi thì hội thánh sẽ trở nên lạnh lùng trống vắng. Đôi khi hội thánh đông người nhưng vẫn lạnh lùng, tại vì không có đáp ứng cái sự kêu gọi của Chúa trở nên tay đánh lơi người. Tại khi tay đánh lơi người, mình phải yêu cái người đó đủ, yêu thương nhau đủ để nó có sự ấm cúng, để có sự hiệp một. Để người chưa tin Chúa hay là những người đang tìm kiếm bước vào trong hội thánh, họ thấy được Chúa, họ thấy được tình yêu của Ngài. Khi mà bỏ bê cái sự kêu gọi đó, hội thánh trở nên lạnh lùng, trống vắng. Cũng trong cái ý nghĩa có thể đông người nhưng vẫn lạnh lùng, trống vắng như thường. Và cái điều quan trọng vô cùng con ca Chúa không có sự vui mừng tâm linh, buồn thảm khi mà bỏ bê cái sự kêu gọi. Có bao nhiêu người khi mà mình con mới sinh ra đó, thấy ông bố vui lắm, thế đó tôi mới có con trai. Ngày xưa đi làm ở sợ làm, nếu mà người chưa tin Chúa họ mang xì gà vô biếu, người tin Chúa rồi thì mang kẹo xin gôm vô biếu, mang bánh kẹo tỏ sự vui mừng. Mà khi chúng ta có Chúa, Chúa nói Chúa là cái nguồn của tình yêu, Chúa là cái nguồn của sự vui mừng. Mà khi mà thiếu cái sự vui mừng đó thì mình nói ra không được, khoe không được. Cái cuộc đời khi mà tâm linh không vui mừng, tâm trí không vui mừng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái thể xác của chúng ta. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong năm 2017 này, quý ông bà anh chị em cần phải nhìn lại quá khứ của mình, phải nhận diện cái hiện tại mình đang ở đâu trong đức tin, để nhìn vào trong quá khứ, để không những thể xác, tâm trí, tâm linh đều có sự vui mừng. Và hội thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em được phước, gia đình quý ông bà anh chị em được phước, hội thánh của Chúa được phước, vợ chồng nhìn nhau thấy có sự vui mừng, dạy dỗ con cái trong cái sự vui mừng, hội thánh nhóm hiệp lại với nhau xong vui mừng, và đạo của Chúa được lan tràn ra cũng trong sự vui mừng, chứ không phải trong cái sự bị bắt, bị ép hay cái gì cả, tại nó trở thành một cái sự tự nhiên một cách tuyệt vời. Hãy theo ta, trở nên tay đánh lơi người, phải chữa lành tâm linh. Chữa lành tâm linh bằng cách như thế nào? Lời của Chúa dạy, vui mừng trong khi gieo và gặt lời của Chúa. Những người nào mà gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái trong sự hân hoan. Người nào vừa đi vừa khóc mang giống ra gieo sẽ trở về vác bỏ luôn mình trong tiếng hát vui vẻ. Sáng nay khi tôi dạy cho các em thanh niên, nếu mà không có chịu khổ học hành thì lúc ra trường không có vui đâu. Tại cứ học, không chịu học là cứ rớt hoài thì làm sao ra trường. Và đến khi mà ra trường rồi thì mới appreciate, mới vui mừng. Thì khi mình ra trường, cái gì nó cũng phải trả cái giá trong đó cả. Chúng ta trả cái giá theo Chúa, hãy theo ta trong đức tin. Chúng ta trả cái giá, hãy theo ta trở nên tay đanh lên người. Năm mới, trong cái sự cầu nguyện của tôi cho quý ông bà anh chị em, tôi luôn luôn cầu nguyện quý ông bà anh chị em có sự vui mừng, có sự bình an. Và sự vui mừng và sự bình an đến được khi tâm linh của quý ông bà anh chị em được sự chữa lành, phải gieo giống trong nước mắt, gặt hái trong hân hoan, vừa đi vừa khóc mang giống ra gieo, trở về vác bó của mình trong tiếng hát vui vẻ. Không phải vừa đi và khóc, không phải như vậy, nhưng mà phải tốn thì giờ. Giống như đầu tháng 2 đó, có chợ Tết Việt Hoa. Muốn có sự vui mừng, phải bỏ thì giờ, ngày thứ bảy. Không biết trời mưa hay trời gió hay trời lạnh như thế nào, nhưng phải bỏ thì giờ, ăn uống, dậy sớm rồi phải đi ra. Đôi khi gặp nắng, đôi khi gặp mưa, cũng phải trả cái giá. Nhưng mà Chúa nói, một người tin Chúa thì cả thiên đàng đồng ngợi khen Chúa. Đó là cái sự vui mừng, vui lắm. Nó đi từ trong tâm linh nó đi ra. Mang người đến với Chúa là mang đến sự vui mừng. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2:19-12. Đó lý do tại sao nếu năm 2017 quý ông bà anh chị em muốn thật sự có sự vui mừng trong tâm linh, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em mang tin lành ra rao báo, mang phúc âm ra rao báo, trả một cái giá, nhưng mà chúng ta sẽ hưởng được sự vui mừng. Không có gì là luống công cả, cái đó là lời Chúa kêu gọi. Nhưng trong cái sự đáp ứng, Chúa nói hãy theo ta, từ bỏ chính mình. Dạ Chúa, hãy theo ta, đức tin, được, con cầu nguyện tiếp nhận Chúa, con được sự cứu rỗi, con có sự sống đời đời, con trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái khó chỗ đây này, từ bỏ chính mình. Đức Chúa Giêsu phán môn đồ, các người nào muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mà theo ta. Từ bỏ chính mình khó lắm quý ông bà và em. Mỗi con người của chúng ta có cái tôi lớn lắm, mà đôi khi phải đi suốt cái cuộc đời mình ấy. Lúc mình mới tin Chúa, cái tôi nó có thể bay to rồi, rồi đến khi gặp Chúa thì may ra còn chút xíu, rồi đến khi gặp được Chúa thì nó mới hết. Nhiều người nói với tôi, thế giới chúng ta có nhiều đạo lắm, nhưng thực ra chỉ có hai đạo mà thôi. Chỉ có hai đạo mà thôi. Một là đạo tôi, hai là đạo Chúa. Thành ra, hãy theo ta từ bỏ chính mình, là tôi còn mang cái tôi của tôi hay không? Mỗi người chúng ta cái tôi to lắm. Cá nhân tôi cái tôi đôi khi cũng to lắm. Nếu mà không cầu nguyện Chúa mỗi ngày, để gần với Chúa mỗi ngày, để mỗi ngày càng giống Chúa hơn đó, mà nếu mà không có được giống Chúa hơn mỗi ngày đó, thì cái tôi nó lớn lên. Chỉ có vậy thôi, rất là đơn giản. Từ bỏ chính mình rất là khó, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện Chúa để mà làm điều này. Mà khi Phi-e-rơ nghe Chúa nói là, thì trong đoạn 16 câu 21, 22 đó, nếu mà quý vị đọc những câu trước đó, Phi-e-rơ chấm liền. Phi-e-rơ, sứ đồ, cũng theo Chúa. Từ bỏ chính mình, Phi-e-rơ chấm liền. Nhưng mà Chúa nói, hãy từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi để mà theo Chúa. À, tại vì khi Chúa dạy dỗ Phi-e-rơ, Phi-e-rơ nói, Chúa làm sao mà lên thập tự giá được. Chống liền. Chúa phải làm chủ chứ. Và con chỉ đi theo Chúa thôi. Cho Chúa nói con, hãy chăn chiên ta, hãy chăn chiên ta. Con có yêu ta chăng? Nói yêu chứ. Nhưng mà Chúa nói hãy chăn chiên ta. Chúa nhắc đi nhắc lại vài lần rồi. Cái Chúa nói cho các môn đồ, Ngài sẽ lên thập tự giá. Kéo Chúa ra nói riêng liền. Chúa làm sao lên thập tự giá được? Không có được. Chúa nói, hỡi ma quỷ hãy lui ra. Phi-e-rơ chống liền. Tôi và quý ông bà anh chị em, đôi khi mình cũng giống như Phi-e-rơ thôi. Cái gì mà không có giống tôi đó, ý tôi đó, không có được. Chúa phải theo tôi. Cho tôi lâu lâu cầu nguyện Chúa, con đưa chương trình cho Chúa, và Chúa phải theo con. Nhưng mà Chúa dạy ở đây phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mà theo Ngài. Khi mà từ bỏ chính mình rồi đó, thì quý ông bà chị em mới có thể nhìn thấy Chúa Giêsu Christ, mới có thể chú tâm nhìn vào Chúa được. Nhiều người mục sư giảng rằng là cái lời mà nói hãy theo ta từ bỏ chính mình là chỉ dạy cho Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Phi-e-rơ, rồi sau đó là chấm dứt. Không phải như vậy. Lời của Chúa dạy nó vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay cho những người theo Chúa. Ngày hôm nay Chúa Giêsu Christ vẫn tiếp tục kêu gọi con dân của Chúa phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi của mình. Một số quý ông bà anh chị em coi như đã đám cưới lâu năm rồi, ngồi suy nghĩ lại đi, người nào, người chồng, người vợ, cái tôi ngày nào cũng lớn hết, nhưng mà nhờ cậy Chúa sống lâu rồi nó tôi nó bớt một chút. Có cặp vợ chồng sắp cưới ở đây cũng phải suy nghĩ cái điều này. Nếu mà để cái tôi quá lớn thì vợ chồng cũng lộn xộn như thường. Nhưng mà lời Chúa nói, Chúa kêu gọi con dân Chúa phải từ bỏ chính mình, cái tôi to lớn đó, để mà có thể hòa hiệu với nhau, để mày mới có thể nhìn thấy Chúa. Đó là cái điểm thứ tư. Kế tiếp, hãy theo ta nhìn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp, nếu ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con hãy theo ta. Lời của Chúa chép như vậy. Nếu mà quý vị đọc lại đoạn kinh văn này, đoạn 21, thì thấy rằng là Phi-e-rơ, Chúa đang dạy Phi-e-rơ phải làm cái gì cho Chúa đây? Hãy chăn chiên ta. Làm gì cho Chúa? Mà hãy chăn chiên ta. Nhưng mà Phi-e-rơ cũng giống như quý ông bà anh chị em, ngó qua Giăng. Chúa nói con phải làm vậy, còn ông Giăng nó làm gì? Thấy ông ngồi cứ dựa đầu vô ngực Chúa, thấy ông đã phải cứ ăn chơi không? Mà Chúa nói con phải chăn chiên ta. Chúng ta đôi khi cũng giống như Phi-e-rơ thôi à. Nhưng mà Chúa nói, Phi-e-rơ, chuyện của Giăng đó, để Giăng lo. Ta có cái phần của Giăng rồi, không có liên hệ gì tới con cả. Con, Phi-e-rơ, hãy theo ta. Đây là cái cuộc đời của người tín đồ của chúng ta. Cuộc đời người tín đồ của chúng ta, mỗi người con cái Chúa, chúng ta phấn đấu mỗi ngày. Thường thường bị trục trặc nhất là cái chỗ này. Hãy theo ta bởi đức tin. Dạ. Hãy theo ta trở nên tay đánh với người. Dạ. Hãy theo ta từ bỏ cái tôi. Con sẽ cố gắng. Hãy theo ta nhìn theo ta thôi. Đừng có nhìn ai hết. Khó đó. Tôi cầu nguyện Chúa, cá nhân quý ông bà, anh chị em tôi không biết sao, nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa mỗi ngày về điều này, nhất là trong cái năm mới. Tôi không so sánh tôi với bất cứ người mục sư nào ở hội thánh khác. Tôi cầu nguyện Chúa, lạy Chúa, Chúa giao cho con cái hội thánh này, chăn bày hội thánh này. Con cầu nguyện cho hội thánh này. Con cầu nguyện Chúa chuẩn bị con để săn sóc hội thánh này. Có thể nhiều mục sư khác sẽ giỏi hơn con, tài giỏi hơn. Nhưng con cầu nguyện Chúa, con nhìn thấy Chúa và làm việc cho hội thánh này. Không có phân giải, phân đoạn. Tôi cầu nguyện, tại Chúa cho con một người vợ. Con nhìn vào Chúa để sống với người vợ này mà thôi. Không có nhìn người đàn bà nào khác cả. Tôi cầu nguyện Chúa giao cho con cái gia đình của con, có hai đứa con, rồi có bây giờ có dâu, rồi sắp sửa có cháu. Con cầu nguyện Chúa, con nhìn vào Chúa để chăm sóc gia đình con cho thật tốt lành, để làm ánh sáng cho Chúa. Chúa giao cho con hội thánh, mỗi ngày con cầu nguyện cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh, trong cái list tên của hội thánh đó. Và mỗi ngày con trung tín, làm trọn những điều mà Chúa giao phó cho con. Còn các mục sư khác muốn cầu nguyện sao cầu nguyện, nhưng mà con cầu nguyện cho mỗi người, con cái Chúa trong hội thánh. Con cầu nguyện cho từng gia đình một trong hội thánh West Houston ở đây mà thôi. Rồi dư thì giờ thì mới làm chuyện khác. Cái đó là Chúa muốn dạy cho tôi, hãy nhìn theo Chúa Giê-xu. Là như vậy. Trong cái cuộc đời của ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta phải nhìn năm cũ, chúng ta nhìn cái hiện tại, chúng ta nhìn vào tương lai. Khi chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta là ai trong Chúa Giê-xu Christ? Và bởi vì tôi nhìn vào Chúa Giê-xu mà tôi muốn chăm sóc gia đình tôi muốn chăm sóc hội thánh của Chúa, thì tôi phải giữ sức lực của tôi cho khỏe mạnh. Tôi không có đi ăn tầm bậy tầm bạ, ăn uống điều độ, ngủ điều độ, học lời Chúa một cách điều độ, và tất cả những điều điều độ để cho sức khỏe, tâm trí, tâm thần phải cân bằng với nhau để có thể hầu việc Chúa. Tại Chúa nói hãy theo ta là lâu dài, chứ không phải hãy theo ta một ngày, hai ngày hay vài tuần lễ rồi cái đuối sức. Không có. Và Chúa sẽ tiếp tục thêm sức khi chúng ta đi theo lời của Chúa và gìn giữ lời của Ngài. Như vậy cái câu hỏi được đặt ra, phản ứng của tôi hay là quý ông bà anh chị em, từng cá nhân một trong sự kêu gọi Chúa là gì? Khi Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy theo ta, sự kêu gọi đó đối với, hay là cái phản ứng hay cái sự trả lời của quý ông bà anh chị em là gì? Trong năm mới, quý ông bà anh chị em cần phải suy nghĩ điều này để khẳng quyết với Ngài. Khi Chúa nói hãy theo ta, nói dạ con theo Chúa, rồi chấm dứt. Hay là hãy theo ta, dạ con theo Chúa bằng đức tin, rồi con trở nên tay đánh lơi người. Khi Chúa nói hãy theo ta, dạ con theo Chúa bởi đức tin, con theo Chúa trở nên tay đánh lơi người, nhưng mà con theo Chúa trọn cái tâm lòng của con một cách hoàn toàn, hay là chỉ một nửa chừng thôi. Và đồng thời cuối cùng, con có thực sự mỗi ngày con nhìn vào Chúa để con sống hay không, hay là con nhìn người khác? Sáng nay tôi chia sẻ với các em, khi các em đi học đó, đương nhiên cái tánh thì đôi khi mình nhìn có bạn của mình học rồi cái mình jealous, tại vì nó học giỏi. Và nếu nhìn có người học dở hơn mình thì mình cảm thấy hãnh diện, mình giỏi người ta. Nhưng mà cái điểm quan trọng, mình là cái người học, học cho thật tốt lành. Có em thanh niên mua được cái nhà, tôi nói nhìn cái nhà của em đừng có so sánh với nhà người khác. Và nếu mà so sánh với nhà người khác đó, đôi khi đau khổ lắm, rồi không bỏ bê cái nhà của mình. Cái nhà này Chúa cho nhà của mình, trang hoàng nó, giữ gìn nó một cách sạch sẽ, một cách tốt lành. Đừng có so sánh cái nhà người khác. Chúa cho mình cái xe, săn sóc cái xe của mình một cách tốt lành. Đừng có so sánh cái xe của mình với cái xe người khác. Điểm quan trọng, lời của Chúa chép, hãy tìm kiếm sự công nghĩa của Chúa. Thì sao nữa? Trước hết hãy tìm kiếm sự công bình của Ngài, rồi kế tiếp Ngài cho gì? Mọi điều khác nữa. Tìm kiếm đến Chúa, rồi Chúa sẽ cho mọi điều khác nữa. Đó là cái nền tảng cho cái ngày đầu năm. Trong năm quyết định theo Chúa của quý ông bà anh chị em như thế nào? Quý ông bà cần phải xét lại. Trong năm mới 2017 tôi cầu nguyện Chúa để bắt đầu như thế nào cho gia đình tôi? Phải bắt đầu từ cá nhân mình. Cá nhân mình thì mình phải khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe, tâm thần, tâm trí, tâm thần của mình. Rồi mình cầu nguyện cho gia đình mình như thế nào? Rồi cho hội Thánh Chúa ở đây như thế nào? Và quý ông bà anh chị em hãy nhìn trở lại quá khứ, biết được cái vị trí của mình trong hiện tại để có thể tiến bước trong tương lai. Và đương nhiên nếu làm ăn cũng phải suy nghĩ lại quá khứ như thế nào, hiện tại đang ở đâu và tương lai plan như thế nào. Chương trình Chúa năm 2017 cũng vậy, phải ôn lại quá khứ, chúng ta đang ở đâu trong hiện tại và dự tính trong tương lai như thế nào. Hãy theo ta. Thánh Kinh mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em đáp ứng được. Hãy theo ta trong đức tin. Hãy theo ta trở nên tay đánh lươi người. Hãy theo ta từ bỏ chính mình. Hãy theo ta để nhìn vào Chúa Giêsu Christ. Thì cái tình yêu của Chúa sẽ tràn đầy. Sự vui mừng sẽ trọn vẹn trong quý ông bà anh chị em. Nên nhớ cái sự vui mừng của Chúa con người không có cho được. Tiền bạc không có mang đến được. Chỉ có Chúa Giêsu Christ, Ngài là trời đó, mới mang đến được cho chúng ta mà thôi. Bởi vì Ngài là nguồn tình yêu, Ngài là nguồn của sự vui mừng. Mà nếu mà tách rời ra khỏi cái nguồn, thì cố gắng tới đâu cũng trở nên vô nghĩa. Lời truyền đạo nói chúng ta đuổi theo làn gió thoảng mà thôi. Chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu Kinh Thánh nền tảng này. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh nơi người. Tôi xin có lời cầu nguyện đầu năm cho con cái Chúa. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, hãy theo ta, hãy theo Ngài. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa, ngày hôm nay hay là tuần lễ sắp tới, hãy nhìn trở lại trong quá khứ những ân huệ mà Chúa ban cho, để biết được vị trí của mình ở đâu trong hiện tại, để có thể dự tính được trong năm mới, trong tương lai. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa, ngay cá nhân con, theo Chúa trong đức tin, theo Chúa để trở nên tay đánh nơi người, theo Chúa để mà từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ cái tôi to lớn, và luôn luôn nhìn vào Chúa để phục vụ Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có bánh sinh nhật thân duyên, và chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn bồi bổ sức khỏe chúng con, nhất là trong năm mới này. Và trong năm mới khi chúng con ngồi lại ăn uống trò chuyện với nhau, chúng con chúc nhau những lời tốt lành nhất, một cách thật thà nhất. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.